Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 8 tháng 5, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ truyền chức linh mục và buổi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần 2 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các ký giả quốc tế trên chuyến bay từ thủ đô Cairo của Ai Cập về Roma. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại gương nhiệt thành sống đạo của gia đình Bacic, người Mỹ gốc Croat. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật thứ tư phục sinh hôm qua là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Vào 9 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Từ cửa sổ của dinh tông tòa, 4 trong số 10 cha mới đã cùng Đức Thánh Cha chúc lành cho mọi người. Trong số 10 thầy phó tế được lãnh nhận thiên chức linh mục, có 4 thầy đến từ Đại chủng viện của giáo phận Roma, 2 thầy đến từ trường Redemptoris Mater và 4 thầy đến từ các trường khác. Phần phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ truyền chức giống như phụng vụ lời Chúa Chủ nhật thứ tư phục sinh. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Fratelli carissimi, questi nostri figli sono stati chiamati all'ordine del presbiterato.
Anh em thân mến, những người con của chúng ta được mời gọi lãnh nhận thiên chức linh mục. Như anh chị em đều biết, Chúa Giêsu chính là vị linh mục tối cao của giao ước mới. Trong người, tất cả dân thánh của Thiên Chúa đều được mời gọi tham dự vào chức tư tế chung. Tuy nhiên, trong số các môn đệ, Chúa Giêsu muốn chọn một số người cách đặc biệt để họ lãnh nhận và thực thi chức linh mục thừa tác vì lợi ích cho tất cả mọi người và để tiếp nối sứ mạng của Thầy Chí Thánh. Đó là sứ mạng vừa là tư tế vừa là mục tử. Họ được Chúa Giêsu mời gọi và tuyển chọn không phải để gây dựng sự nghiệp nhưng là để phục vụ. Thực vậy, Chúa Giêsu là đấng được Chúa Cha sai đến trần gian. Và Chúa Giêsu đã lần lượt sai các tông đồ đi vào giữa lòng thế giới. Tiếp đến là những đấng kế vị các tông đồ, đó là các giám mục. Sau đó là những cộng tác viên của các giám mục, đó chính là các linh mục. Các linh mục được kêu gọi để phục vụ dân Chúa. Giờ đây chúng ta hãy phó dâng cho Chúa Kitô những người anh em sắp lãnh nhận chức linh mục, để họ trở thành người phục vụ Chúa Kitô, đấng là thầy, là linh mục và là mục tử. Để họ xây dựng thân thể Chúa Kitô là hội thánh, là dân Thiên Chúa và là đền thờ Chúa Thánh Thần. Các tiến chức sẽ được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, đấng là thượng tế đời đời. Các tiến chức sẽ được thánh hiến để trở thành linh mục của giao ước mới và được liên kết với Đức Giám mục bản quyền. Các tiến chức sẽ trở thành người công bố tin mừng, trở thành người mục tử của dân Chúa, trở thành người thực thi các tác vụ thánh, đặc biệt là cử hành lễ hy tế của Chúa. Anh em thân mến, các con sắp lãnh nhận chức linh mục, các con sắp lãnh nhận sứ mạng của Chúa Kitô. Hãy nhận lấy lời Chúa với tất cả niềm vui như trẻ thơ, hãy chăm chú đọc và siêng năng suy niệm lời Chúa, để các con tin những gì các con đọc, dạy những gì các con tin và sống những gì các con dạy. Các con hãy nuôi dưỡng dân Chúa bằng giáo thiết cách đơn sơ như Chúa đã nói, đó là nói những gì thực sự đến từ con tim. Bài giảng của các con đừng quá phức tạp và đừng nặng suy lý. Các con hãy nói cách đơn sơ, lời nói hãy xuất phát từ cõi lòng. Giảng như thế sẽ thực sự giúp ích dân Chúa. Niềm vui nâng đỡ các Kitô hữu cũng chính là đời sống tốt lành của các con, bởi vì lời nói mà không có gương sáng đời sống đi kèm thì chẳng thà không nói. lối sống hai mặt là căn bệnh tồi tệ gây hại giáo hội. Các con sẽ tiếp tục lễ hy sinh của Chúa Kitô qua tác vụ của các con, qua đôi tay các con, những hy sinh thiêng liêng của các tín hữu sẽ nên hoàn thiện, bởi lẽ những hy sinh ấy được kết hợp với hy tế của Chúa Kitô nhân danh toàn thể hội thánh và được cử hành trên bàn thờ trong mầu nhiệm thánh. Bây giờ các con đã biết điều phải làm, đó là noi gương chính những gì các con cử hành, đó là tham dự vào mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa, để chết đi cho tội lỗi của bản thân và để bước đi với Chúa trong sự sống mới. Nếu một linh mục học nhiều về thần học và có nhiều bằng cấp mà chưa học vác thập giá Chúa Kitô thì chưa phải là phục vụ. Người đó có thể là một học giả tốt, có thể là một giáo sư tốt, nhưng người ấy không phải là một linh mục. Trong bí tích rửa tội, chúng ta đã trở thành con người mới trong dân Chúa. Trong bí tích hòa giải, chúng ta được tha tội nhân danh Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng ta hãy không ngừng nài xin lòng thương xót nhân danh Chúa Kitô và Hội Thánh. Hãy làm điều này luôn mãi. Đừng chất gánh nặng lên vai các tín hữu, những gánh mà ngay cả chúng ta cũng không vác nổi. Đừng làm như thế. Chúa Giê-xu đã trách mắng những nhà thông luật là kẻ đạo đức giả. Với dầu thánh trong bí tích sức dầu bệnh nhân, các con hãy thăm viếng người bệnh, cho dù việc này nhiều khi khó khăn và có thể khó chịu. Các con đừng ngại chạm đến người bệnh, vì đó chính là chạm đến Chúa Kitô hiện diện nơi họ. Và khi làm như thế, các con cũng trở nên gần gũi hơn với Chúa Kitô. Bằng việc cử hành những tác vụ thánh thiêng trong những khoảnh khắc khác nhau của ngày sống, các con hãy dâng lên Chúa những lời ngợi khen, lời khẩn cầu của dân Chúa và của toàn thể nhân loại. Các con hãy biết rằng mình được chọn giữa bao người và dân Chúa đang mong đợi bao điều đến từ Thiên Chúa. Các con hãy thực thi chức linh mục của Chúa Kitô trong tình bác ái và niềm vui chân thành. Hãy vui tươi, đừng bao giờ buồn. Vui lên các con, hãy vui niềm vui phục vụ của Chúa Kitô, cho dù giữa những đau khổ, hiểu lầm và ngay cả tội lỗi. Các con hãy luôn nhìn vào mẫu gương của Đấng là mục tử nhân lành, Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Các con thân mến, các con làm ơn đừng trở thành những quý ông, cũng đừng trở thành những giáo sĩ kiểu công chức. Nhưng các con hãy trở thành người mục tử, những mục tử của dân Chúa. Sau thánh lễ vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ của dinh tông tòa, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho mọi người. Trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Đức Thánh Cha nói:
Nel Vangelo di questa domenica, detta la domenica del buon pastore, Gesù si presenta con due immagini.
Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng Chúa Nhật Chúa Chiên Lành hôm nay, Chúa Giê-xu nói với chúng ta hai hình ảnh bổ túc cho nhau, hình ảnh người mục tử và hình ảnh cửa ràn chiên. Ràn chiên là tất cả chúng ta, để bảo vệ ràn chiên thì cần có một cái cửa, ở cửa đó có người canh gác. Có nhiều hạng người đến với ràn chiên, có người đi qua cửa mà vào ràn chiên, đó là người mục tử. Có kẻ không vào ràn chiên bằng cửa mà lại đi theo lối khác, đó là kẻ lạ, là kẻ không yêu mến ràn chiên nhưng đến với ràn chiên vì trục lợi. Chúa Giê-xu nói rằng, Chúa chính là mục tử, là người thân thiết với chiên, là người gọi tên từng con chiên và chiên nhận ra tiếng của người, người dẫn chiên tới đồng cỏ xanh tươi. Hình ảnh thứ hai là cửa ràn chiên. Chúa Giê-xu nói, người chính là cái cửa. Chúa nói, ta là cửa, và ai qua cửa mà vào thì được cứu rỗi, tìm được sự sống và sống dồi dào. Chúa Kitô là mục tử nhân lành, là cánh cửa cứu rỗi cho nhân loại, vì người đã đến hiến dâng mạng sống mình vì đoàn chiên. Chúa Giê-xu là mục tử nhân lành, là cửa ràn chiên, là một thủ lãnh có thẩm quyền được diễn tả trong việc phục vụ, và là Đấng trao ban sự sống mà không đòi người khác phải hy sinh. Người là vị lãnh đạo mà bạn có thể tin tưởng, giống như những con chiên có thể nhận ra tiếng nói của người mục tử, vì con chiên biết rằng người mục tử sẽ dẫn dắt chiên đến đồng cỏ xanh tươi. Chỉ cần một dấu hiệu, một tiếng gọi và đàn chiên đi theo, vâng nghe, bước đi trong tiếng nói đầy thân thiện, mạnh mẽ và dịu ngọt, để rồi đàn chiên được chỉ dẫn, được bảo vệ, được an ủi, được chữa lành. Thế đó, Chúa Kitô đã làm tất cả những điều ấy cho chúng ta. Có một nét trong kinh nghiệm đời sống người Kitô mà chúng ta có lẽ dễ quên, đó là nét cảm nhận thiêng liêng. Chúng ta cảm thấy mình được liên kết đặc biệt với Chúa, giống như con chiên với người mục tử. Đôi khi chúng ta quá nặng suy lý trong đời sống đức tin và làm cho mình khó có thể nghe được tiếng nói của người mục tử nhân lành. Chúa lên tiếng nói và vẫn đang nói. Điều ấy xảy ra cho hai môn đệ trên đường Emmaus. Tâm hồn họ đã bừng cháy khi Đấng Phục Sinh đồng hành với họ. Các bạn hãy tự hỏi mình rằng, tôi có cảm thấy mình được Chúa Giêsu yêu mến không? Bởi vì Chúa Giêsu không bao giờ là người xa lạ, nhưng luôn là người bạn và là người anh em. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng có thể dễ nhận ra tiếng nói của người mục tử. Hãy cẩn thận, vì chúng ta luôn bị chia chí và phân tâm bởi biết bao tiếng nói khác nhau. Hôm nay, chúng ta được mời gọi tách mình khỏi những thứ khôn ngoan giả dối của thế gian, để bước theo Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh, Đấng duy nhất hướng dẫn và trao tặng ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Nhân ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi linh mục, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta những mục tử nhân lành. Xin mẹ Maria chuyển cầu cho chúng ta, xin mẹ cùng đồng hành với 10 tân linh mục chịu chức hôm nay. Trong số 10 cha mới, có 4 cha thuộc giáo phận Roma. Cha muốn rằng 4 cha ấy sẽ cùng với cha chúc lành trong giây phút này. Xin mẹ Maria nâng đỡ để các cha mới luôn sẵn sàng và quảng đại đi theo tiếng Chúa gọi mời. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho mọi người.
Regina Celi, letare, alleluia. Resurrexit, sic dixit, alleluia. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các ký giả quốc tế trên chuyến bay từ thủ đô Cairo của Ai Cập về Roma. Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 29 tháng 4 vừa qua, trên chuyến bay từ Cairo, thủ đô Ai Cập về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế bài phỏng vấn dài. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị phần 2 của bài phỏng vấn này. Sau các câu hỏi của nhà báo Ý Paolo Rodari, nhà báo Tây Ban Nha Dario Monet Torres và nhà báo Pháp Virginie Riva, tới phiên chị Vera Shekbakova của hãng thông tấn Itatas của Nga. Chị Vera đã hỏi Đức Thánh Cha về bí tích rửa tội trong tương quan giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga. Đức Thánh Cha trả lời.
Các tín hữu chính thống Nga thừa nhận bí tích rửa tội của chúng tôi và tôi thừa nhận bí tích rửa tội của họ. Tôi đã rất là bạn của giám mục chính thống tại Buenos Aires và với các tín hữu Nga. Cả với các tín hữu chính thống Georgia cũng thế. Nhưng các tín hữu Georgia, Đức Thượng Phụ Elia II của Georgia là một người của Thiên Chúa, nhưng Ngài là một nhà thần bí. Và chúng tôi là tín hữu công giáo, chúng tôi phải học hỏi từ truyền thống thần bí này của các giáo hội chính thống. Trong chuyến công du này, chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ đại kết, đã có Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Đức Tổng giám mục chính thống Hy Lạp, thế rồi còn có các Kitô hữu khác như Anh giáo, cũng có cả vị Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Geneva nữa. Tất cả những gì làm thành phong trào đại kết đang bước đi. Phong trào đại kết được làm thành khi bước đi với các công việc bác ái, với các công việc trợ giúp, cùng nhau làm việc chung khi có thể được. Không có một phong trào đại kết tĩnh. Đúng thật là các nhà thần học phải nghiên cứu học hỏi và đồng ý với nhau, nhưng điều này sẽ chỉ có thể kết thúc tốt đẹp nếu không bước đi. Bây giờ chúng ta có thể làm gì? Chúng ta hãy làm những gì chúng ta có thể, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau làm việc, cùng nhau làm các công tác bác ái. Và đó là tiến tới. Các tương quan với Đức Thượng Phụ Kirill tốt, chúng tốt. Cả Đức Tổng Giám mục Hilarion cũng tới nói chuyện với tôi nhiều lần và chúng tôi có một tương quan tốt với nhau.
Ông Greg Burke nhắc Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi về tương quan với chính quyền Nga. Thưa Đức Thánh Cha, các Kitô hữu, các giá trị chung.
Vâng, có chứ. Tôi biết là nhà nước Nga nói tới vấn đề này, tới việc bênh vực các Kitô hữu vùng Trung Đông. Điều này thì tôi có biết và tôi tin rằng đó là một điều tốt. Đề cập đến, chống lại việc bách hại. Ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn là trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, nhất là tại vùng Trung Đông. Nhưng mà với người Nga thì không ai biết được bao giờ.
Ông Berg xin các nhà báo hỏi về chuyến công du. Tới phiên anh Phil Pulella của hãng tin Reuters, anh hỏi, không, nếu được phép, con muốn hỏi về một chuyện khác, nhưng con xin bắt đầu với chuyến công du để vừa lòng ông Greg. Thưa Đức Thánh Cha, hôm qua trong diễn văn đầu tiên, Đức Thánh Cha đã nói về nguy cơ của các hành động đơn phương và mọi người phải là những người xây dựng hòa bình. Tuy nhiên, bây giờ Đức Thánh Cha nói nhiều về đệ tam thế chiến từng mảnh, và ngày nay xem ra sự sợ hãi này tập trung trên điều đang xảy ra tại Bắc Hàn. Tại sao vậy ạ?
Vâng, đúng thế, nó là điểm tập trung.
Chính xác, nó là điểm tập trung. Tổng thống Trump đã gửi một hạm đội quân sự đến vùng duyên hải Bắc Hàn. Lãnh tụ Bắc Hàn đã đe dọa bỏ bom Nam Hàn, Nhật Bản và cả Hoa Kỳ nữa nếu họ thành công trong việc chế tạo các hỏa tiễn tầm xa. Dân chúng sợ hãi và đang nói tới khả thể của một cuộc chiến hạt nhân, làm như không có chuyện gì xảy ra. Nếu Đức Thánh Cha mà gặp Tổng thống Trump hay các nhân vật khác, Đức Thánh Cha muốn nói gì với các vị lãnh đạo này là những người có trách nhiệm đối với tương lai nhân loại? Tại sao chúng ta lại đang ở trong một thời điểm khá nguy hiểm như thế?
Mà tôi kêu gọi họ và tôi sẽ kêu gọi họ như tôi đã kêu gọi các vị lãnh đạo của nhiều nơi làm việc để giải quyết các vấn đề theo đường lối ngoại giao. Và trên thế giới có những người giúp tạo ra dễ dàng. Có biết bao người tình nguyện làm trung gian giúp giải quyết vấn đề. Có những nước như Na Uy chẳng hạn, không ai có thể tố cáo Na Uy là quốc gia độc tài. Họ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Đó là tôi chỉ đơn cử một thí dụ thôi. Còn có nhiều nước khác nữa. Nhưng con đường là con đường thương thuyết, con đường của giải pháp ngoại giao. Thế chiến từng mảnh này mà tôi đã đề cập tới từ 2 năm nay, ít nhiều là từng mảnh. Nhưng các mảnh đó nới rộng ra và đã tập trung lại. Chúng tập trung vào các điểm vốn đã nóng bỏng. Bởi vì điểm nóng này của các hỏa tiễn Đại Hàn đã kéo dài từ 1 năm nay và bây giờ xem ra đã quá bị nung nóng. Tôi luôn luôn kêu gọi giải quyết các vấn đề bằng phương cách ngoại giao, thương thuyết, vì đó là tương lai nhân loại, một phần lớn của nhân loại và của nền văn hóa. Tất cả. Sẽ thật là điều kinh khủng. Tôi tin rằng ngày nay nhân loại không có khả năng chịu đựng nổi. Nhưng chúng ta hãy nhìn các quốc gia có nội chiến, ở bên trong nơi có các ngọn lửa chiến tranh, như vùng Trung Đông chẳng hạn, nhưng cả bên Phi Châu nữa, tại Yemen. Chúng ta hãy dừng lại thôi. Chúng ta hãy tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Và ở đó, tôi tin rằng Liên Hiệp Quốc có bổn phận lấy lại một chút quyền lãnh đạo của mình, bởi vì nó đã bị rơi xuống nước. Quyền lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc đã bị rơi xuống nước một chút rồi đấy.
Đức Thánh Cha có muốn gặp Tổng thống Trump khi ông đến Âu Châu không? Đã có lời xin gặp gỡ này chưa ạ?
Tôi chưa được Phủ Quốc vụ Khanh thông báo về vấn đề này là đã có một lời yêu cầu, nhưng tôi đón tiếp mọi quốc trưởng muốn hội kiến với tôi.
Ông Burke nói chắc các câu hỏi liên quan tới chuyến công du đã hết rồi. Còn một câu hỏi nữa, rồi chúng ta phải dùng bữa tối. Có anh Antonio Pelayo thuộc kênh truyền hình 3 mà Đức Thánh Cha biết đó. Đức Thánh Cha hỏi anh ta, anh có khỏe không? Anh Pelayo đáp, cảm ơn Đức Thánh Cha, con khỏe. Thưa Đức Thánh Cha, tình hình tại Venezuela đã tồi tệ thêm một cách trầm trọng và đã khiến cho nhiều người chết. Con muốn hỏi Tòa Thánh và Đức Thánh Cha cách riêng có nghĩ rằng tái đề nghị hoạt động, can thiệp giảng hòa hay không? Và hoạt động này sẽ có các hình thức như thế nào ạ?
Đã có sự can thiệp của Tòa Thánh theo lời cầu của 4 vị Tổng thống đang làm trung gian, nhưng đã không có kết quả. Và nó dừng lại ở đó. Nó đã không đem lại kết quả vì các đề nghị đã không được chấp thuận, hay loãng mất, hoặc có tiếng trả lời là có, nhưng lại là không. Chúng ta tất cả đều biết tình hình khó khăn của Venezuela là một quốc gia mà tôi rất quý mến. Và nếu giờ đây họ đang nài nỉ, tôi không biết từ đâu. Tôi tin là từ 4 vị Tổng thống làm trung gian. nhằm đề nghị việc tạo dễ dãi cho cuộc thương thuyết và họ đang tìm nơi trốn. Tôi tin rằng cần có các điều kiện rất rõ ràng. Một phần của phe đối lập không yêu cầu điều này, bởi vì thật là kỳ lạ, chính phe đối lập lại chia rẽ nhau. Và đảng khác, xem ra các xung khắc ngày càng gia tăng. Có một vài phong trào thông báo điều này, nhưng nó còn ở trong không khí. Tuy nhiên, tất cả những gì có thể làm được cho Venezuela thì cần phải làm, với các bảo đảm cần thiết. Nếu không là chúng ta chơi mạo hiểm, và câu chuyện không thể tiến được.
Ông Burke cảm ơn Đức Thánh Cha và nói là bây giờ phải đi ăn tối, nhưng Đức Thánh Cha nói cho một câu hỏi nữa. Đó là của Andrzej Bremer của tờ Frankfurt Tổng Quát. Thưa Đức Thánh Cha, cách đây mấy ngày, Đức Thánh Cha đã nói tới các người di cư bên Hy Lạp tại Lesbos và đã dùng từ trại tập trung bởi trại tị nạn vì có quá đầy người. Đối với chúng con là người Đức, từ này đương nhiên là một từ rất nghiêm trọng và rất gần với ý nghĩa là trại tàn sát. Có người nói rằng Đức Thánh Cha đã nói lộn. Đức Thánh Cha đã có ý nói gì ạ?
Vâng, trước hết các anh các chị phải đọc kỹ tất cả những gì tôi đã nói. Tôi đã nói rằng những người quảng đại nhất tại Âu Châu là người dân hai nước Italia và Hy Lạp. Họ đã quảng đại. Có đúng đây là hai nước gần Libya và Syria. Liên quan tới Đức thì tôi đã luôn luôn ca ngợi khả năng hội nhập ở đây. Khi tôi theo học bên Đức, đã có biết bao nhiêu người Thổ Nhĩ Kỳ, đông lắm. Họ đã hội nhập và sống tại Frankfurt. Họ hội nhập và sống cuộc sống bình thường. Nó đã không phải là việc nói lộn đâu. Đã có các trại tập trung. Xin lỗi, các trại tị nạn là các trại tập trung đích thật. Có lẽ có trại nào bên Italia, một trại nào ở nơi khác. Bên Đức thì không, chắc chắn là không. Anh hãy nghĩ họ làm gì những người bị nhốt trong một trại và không thể ra ngoài được. Anh hãy nghĩ tới điều đã xảy ra tại Bắc Âu, khi các người di cư tị nạn muốn vượt biển để sang Anh Quốc. Họ bị nhốt ở trong trại. Điều mà một trong các đại biểu công giáo tiến hành kể cho tôi nghe về một trại tị nạn trên đảo Sicilia khiến cho tôi tức cười. Và đây cũng là một chút nền văn hóa Italia nhé. Nó làm tôi tức cười khi một trong các đặc phái viên của giáo phận Agrigento kể rằng trong vùng có hai trại tị nạn. Tôi không biết trại nào nằm trong vùng đất của giáo phận. Giới chức lãnh đạo thành phố đã nói chuyện với người tị nạn và rồi bảo họ, các bạn cứ ở trong này mãi thì không tốt cho cả sức khỏe tâm thần đâu, cần phải ra ngoài. Nhưng mà xin các bạn đừng có làm chuyện bậy bạ nhé. Chúng tôi không thể mở cửa trại tị nạn cho các bạn ra, nhưng chúng tôi sẽ làm một cái lỗ phía sau trại. Các bạn ra đi dạo một lúc rồi về. Và chính thế mà đã có các tương quan rất tốt giữa người tị nạn và dân chúng của vùng này. Các người tị nạn này không làm bậy, không phạm pháp, nhưng chỉ vì họ bị nhốt trong trại mà không làm gì cả, thì nó là trại tập trung chứ là gì? Nhưng mà nó không dính dáng gì tới nước Đức đâu. Không, nó không dính dáng gì tới nước Đức. Xin cảm ơn.
Ông Greg Burke đã cảm ơn Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha trả lời.
Xin cảm ơn anh chị em về công việc anh chị em làm. Anh chị em không biết thiện ích mà anh chị em có thể làm với các bài tường thuật, các bài viết cũng như tư tưởng của anh chị em. Chúng ta phải giúp dân chúng và giúp cả giới truyền thông nữa, để truyền thông và cả báo chí đưa chúng ta tới với các điều tốt lành, chứ không đưa tới chỗ lạc hướng, không sinh ích lợi cho chúng ta. Xin chúc các anh các chị ăn tối ngon miệng và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.
Vừa rồi là phần 2 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các ký giả quốc tế trên chuyến bay từ thủ đô Cairo của Ai Cập về Roma. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua đã có một bước tiến quan trọng trong tiến trình án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm thứ Năm, mùng 4 tháng 5, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã thực hiện các nhân đức đến mức độ anh hùng. Việc công bố này đã được Đức Thánh Cha cho phép trong buổi tiếp kiến trước đó vào ban sáng cùng ngày dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Bộ Phong Thánh đã đi tới sắc lệnh trên đây sau khi chín cố vấn của Bộ đã cứu xét tập hồ sơ đúc kết về cuộc sống và các nhân đức của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, và đa số các vị đã bỏ phiếu thuận. Tiếp đến là cuộc họp của Hội đồng các Hồng Y và Giám mục thành viên của Bộ Phong Thánh, các vị đã đồng thanh bỏ phiếu chấp thuận. Với sắc lệnh này, từ nay, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có thể được gọi là bậc đáng kính. Giai đoạn kế tiếp là Bộ Phong Thánh sẽ chính thức cứu xét phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Hội đồng giám định y khoa của Bộ sẽ cứu xét cuộc khỏi bệnh. Nếu họ xác nhận việc khỏi bệnh này khoa học hiện nay không giải thích được, thì sẽ chuyển lên Ủy ban Thần học của Bộ cứu xét. Nếu qua lọt cửa ải này, thì sẽ đến lượt Hội đồng các Hồng Y và Giám mục của Bộ cứu xét và bỏ phiếu. Nếu được chấp thuận, thì sẽ đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài phê chuẩn và cho công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa. Sau đó là việc ấn định ngày phong trần phước.
Cũng sáng thứ Năm mùng 4 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 40 tham dự viên khóa họp toàn thể đầu tiên của Bộ Truyền thông dưới quyền chủ tọa của Đức ông Bộ trưởng Dario Vigano. Trong số 16 Hồng Y, Giám mục và giáo dân thành viên của bộ này cũng có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho. Bộ này được thành lập cách đây 2 năm và quy tụ 9 cơ quan truyền thông của Tòa Thánh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khuyến khích Bộ Truyền thông tiếp tục nghiên cứu các tiêu chuẩn và các thể thức mới để loan báo tin mừng lòng thương xót cho muôn dân. Ngài nhận xét rằng Bộ Truyền thông được thành lập để đáp ứng thách đố truyền thông ngày nay với sự hiện diện và phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số với các nhân tố đồng quy và tương tác. Bộ này không phải là một sự tập hợp hoặc thích ứng các cơ quan truyền thông đã có của Tòa Thánh, nhưng là được kiến tạo hoàn toàn mới. Đức Thánh Cha ghi nhận những cố gắng của Bộ Truyền thông trong việc hợp lý hóa các làn sóng ngắn hướng về các nước có ít phương tiện kỹ thuật như Phi Châu. Các sóng ngắn không bao giờ bị bãi bỏ. Ngài cũng loan báo tiến trình theo đó trong thời gian tới đây, báo quan sát viên Roma, nhà xuất bản, nhà in đa ngữ Vatican cũng sẽ gia nhập cộng đoàn làm việc của Bộ Truyền thông. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, chúng ta đừng để cho mình bị chiến thắng vì cám dỗ gắn bó với quá khứ vinh quang. Trái lại, chúng ta hãy thực hiện một trò chơi đồng đội lớn để đáp ứng hữu hiệu hơn những thách đố về truyền thông mà nền văn hóa ngày nay đòi hỏi chúng ta, không chút sợ hãi và cũng chẳng tưởng tượng ra những bối cảnh kinh hoàng.
Một tin đặc biệt liên quan đến giáo hội tại Việt Nam, đó là hôm mùng 2 tháng 5, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Gioan Đỗ Văn Ngân làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, năm nay 64 tuổi, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1953 tại Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm. Ngài theo học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ năm 1965 đến 1973, rồi tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt trong 4 năm từ năm 1973 đến 1977. Thụ phong linh mục ngày 14 tháng Giêng năm 1992 thuộc giáo phận Xuân Lộc. Năm 1998, cha Đỗ Văn Ngân đậu cử nhân văn chương Việt Nam tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2006 đến năm 2010, cha học chuyên môn tại Đại học Santo Tomas tại Manila, Philippines và đậu cử nhân triết học. Sau khi thụ phong linh mục năm 1992, cha Gioan Ngân lần lượt đảm nhận các trách vụ phó sứ Ninh Phát, rồi cha xứ tại đây. Cha làm công chứng viên ở tòa án hôn phối giáo phận Xuân Lộc. Cha làm giáo sư đại chủng viện Xuân Lộc một năm trước khi đi du học tại Philippines. Trở về nước năm 2010, cha tiếp tục làm giáo sư triết học, rồi làm phó giám đốc và đặc trách phân ban triết học tại đại chủng viện Xuân Lộc. Từ năm ngoái, cha Đỗ Văn Ngân làm tổng đại diện giáo phận này. Theo niên giám năm nay 2017 của Tòa Thánh, Xuân Lộc là giáo phận đông tín hữu công giáo nhất tại Việt Nam với 961.186 người, thuộc 248 giáo xứ, 411 linh mục giáo phận và 151 linh mục dòng, 257 đại chủng sinh và 1.742 nữ tu. Như vậy, trong thời gian tới đây, ngày 31 tháng 5, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, tân giám mục phó giáo phận Đà Lạt sẽ thụ phong giám mục, và hôm sau, mùng 1 tháng 6, đến lượt Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân.
Hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, một đại diện của Tòa Thánh đã kêu gọi các nước cố gắng đạt tới tiến bộ thực sự trong việc không làm lan tràn võ khí hạt nhân. Lập trường trên đây được Đức ông Janusz Urbanczyk, trưởng đoàn Tòa Thánh, bày tỏ tại khóa họp thứ nhất ở Vienna từ ngày mùng 2 đến 12 tháng 5 tới đây của Tiểu ban chuẩn bị Hội nghị quốc tế vào năm 2020 để duyệt lại hiệp ước về việc không lan tràn võ khí hạt nhân. Đức ông Urbanczyk khẳng định rằng các võ khí hạt nhân tạo nên một cảm thức giả tạo về an ninh, đồng thời Ngài nhận xét rằng những cố gắng của cộng đồng quốc tế sử dụng Hiệp ước Quốc tế năm 1971 về sự không lan tràn võ khí hạt nhân để làm cho thế giới được an ninh hơn, cho đến nay, vẫn chưa đủ. Tòa Thánh kêu gọi các nước thực hiện những tiến bộ cụ thể và thỏa thuận với nhau để đạt tới mục đích sau cùng là bãi bỏ các võ khí hạt nhân. Vị đại diện Tòa Thánh nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày hòa bình thế giới, trong đó Ngài khẳng định rằng một nền luân lý đạo đức về tình huynh đệ và sống chung hòa bình giữa con người và các dân tộc không thể dựa trên tiêu chuẩn sợ hãi, bạo lực và khép kín, trái lại phải dựa trên trách nhiệm, tôn trọng và đối thoại chân thành. Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi giải giáp, cấm và bãi bỏ võ khí hạt nhân. Việc trang bị võ khí hạt nhân để đối phương nể sợ và sự đe dọa tàn phá nhau không thể tạo nên nền luân lý đạo đức vừa nói. Đức ông Urbanczyk cho biết Tòa Thánh lo âu theo dõi tình hình tại bán đảo Triều Tiên và hỗ trợ nỗ lực của cộng đồng quốc tế để tái đẩy mạnh các cuộc thương thuyết về việc giải trừ võ khí hạt nhân và về hòa bình.
Trước đó, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chính phủ Mỹ và Bắc Triều Tiên làm dịu căng thẳng và tìm cách giải quyết vấn đề bằng đường lối ngoại giao. Trả lời câu hỏi của một ký giả về hiểm họa chiến tranh hạt nhân giữa hai nước vừa nói, trong cuộc họp báo dài hơn nửa giờ trong chuyến bay từ Cairo, Ai Cập về Roma, chiều thứ Bảy 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đáp, về các hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên, người ta đã nói từ một năm nay rồi, nhưng bây giờ dường như tình hình bị hun nóng thái quá. Tôi nhắc nhở về việc thương thuyết vì điều này có liên hệ tới tương lai của nhân loại. Ngày nay, một cuộc chiến tranh lan rộng sẽ phá hủy một phần lớn nhân loại và đó là điều khủng khiếp. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy nhìn những gì đang xảy ra ở Trung Đông, Yemen, ở Phi Châu. Đức Thánh Cha nói, tôi đang và sẽ kêu gọi các vị trách nhiệm, hãy làm việc để giải quyết các vấn đề. Chúng ta hãy ngưng lại, hãy tìm những giải pháp ngoại giao và tôi tin rằng Liên Hiệp Quốc có nghĩa vụ phải tái lập quyền lãnh đạo của mình vì quyền này có phần bị chìm mất.
Một tin khá quan trọng về phương diện đại kết Kitô được truyền đi trong tuần qua, đó là một phần hài cốt Thánh Nicola ở Vương cung Thánh Đường dâng kính Thánh Nhân tại thành phố Bari, Nam Italia, sẽ được đưa sang Nga từ ngày 21 tháng 5 tới đây để các tín hữu kính viếng cho đến ngày 28 tháng 7 năm nay. Hải cốt Thánh Nicola sẽ được trưng tại nhà thờ chính thống Nga ở Moscow và tại thành phố San Petersburgo. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, tổ chức Pro Oriente cho biết cuộc thánh du của hải cốt Thánh Nicola đã được thỏa thuận trong cuộc gặp gỡ ngày 12 tháng 2 năm ngoái 2016 tại La Habana, thủ đô Cuba, giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirill I của chính thống Moscow. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, mô tả cuộc thánh du hải cốt Thánh Nicola là một biến cố có một không hai. Từ 930 năm nay, đây là lần đầu tiên hải cốt Thánh Nicola rời khỏi Vương cung Thánh Đường Kính Thánh Nhân ở Paris. Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, sự hiện diện của hải cốt Thánh Nicola ở Nga có một giá trị tinh thần rất cao. Thánh Nicola được Giáo hội Chính thống Nga tôn kính đặc biệt. Từ sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ ở Liên Xô, mỗi năm có hàng ngàn tín hữu người Nga đến Paris để hành hương tại Vương cung Thánh Đường Kính Thánh Nhân. Tuy nhiên, hầu hết người Nga không có phương tiện đến đó, vì thế Đức Thượng Phụ Kirill đã xin Đức Thánh Cha Francisco cho đưa một phần hải cốt Thánh Nicola thánh du qua Nga trong vòng 2 tháng một tuần.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị gương nhiệt thành sống đạo của gia đình Bacic, người Mỹ gốc Croat.
Dạo thập niên 80, gia đình Bacic, một gia đình người Croat, đi di cư sang thành phố Napa Valley, Hoa Kỳ. Đây là một gia đình gồm bố mẹ và 6 người con. Đến nơi định cư không được bao lâu, hai vợ chồng ông bà Bacic đồng ý quyết định ly thân. Và từ đó bà Christine Bacic phải một thân một mình nuôi dạy các con nhỏ, đồng thời chống lại sự mỉa mai chê cười của người đời vì bị chồng bỏ. Trong giáo hội tại Mỹ lúc bấy giờ, đang có cuộc tranh chấp gây cấn giữa hai khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến, và những người trong hoàn cảnh ly thân như bà Christine đã trở thành nạn nhân của một đạo lý quá cố chấp, câu nệ và không chút tình thương xót nhân đạo. Bà bị cả hai khuynh hướng dè biểu tránh né. Thế nhưng bà Christine nhất quyết không đầu hàng. Bà xác tín rằng có một phương thế thích hợp để sống đức tin Kitô, một đức tin chân thật và ăn sâu trong đời sống con người. Chris, con trai thứ hai của gia đình Bacic, kể lại rằng: "Tôi chào đời đã mang căn bệnh ung thư. Căn bệnh nan y này tấn công dữ dội và tôi chỉ nằm chờ chết. Nhưng mẹ tôi nhất định không đầu hàng. Bà cầu nguyện và thu hút cả họ hàng cầu nguyện, xin Đức Mẹ chữa tôi lành. Bà lặn lội đi gặp một linh mục nổi tiếng và có ơn trị bệnh, và được vị này trao cho một xu chuỗi mân côi. Mẹ tôi đã rước xu chuỗi về nhà và mang trên người tôi. Chỉ một tháng sau, tôi lành hẳn bệnh ung thư, trái ngược với mọi tiên đoán của giới bác sĩ. Từ ngày tôi có trí nhớ, hình ảnh quen thuộc nhất trong tiềm thức đối với tôi vẫn là những buổi đọc kinh mân côi mỗi buổi tối, khi gia đình chúng tôi quỳ gối lần hạt kính Đức Mẹ. Năm 1984, tình cờ, một hôm bà Christine đọc thấy trên bài viết về phong trào hiệp thông và giải phóng do cha Giussani sáng lập tại Italia, đăng trên nhật báo công giáo National Catholic Register. Có thể nói rằng đây là câu trả lời cho mọi vấn nạn khoác khoải của bà từ bao lâu nay. Quá mừng rỡ, bà Christine cầm bút lên viết thư hỏi han ngay về phong trào này, với địa chỉ ghi trong bài báo ở một nơi nào đó ở xứ Italia xa xôi. Thư hồi âm đến tay bà một tháng sau đó, do chính cha Giussani trả lời. Cha nhã nhặn viết đại ý là phong trào hiệp thông và giải phóng chưa sang đến Hoa Kỳ, nhưng xin bà kiên nhẫn ít lâu nữa. Trong khi chờ đợi, bà Christine đành đọc nghiến ngấu những quyển sách mà cha Giussani gửi tặng. Một năm sau đó, Damian, người con trai lớn của bà Christine, rời nhà vào Đại học San Francisco. Trước khi lên đường, Damian được cha sở trao cho địa chỉ của một giáo xứ do Học viện Dòng Đa Minh trông coi ở Berkeley. Một dịp lên thăm con, bà Christine đã đi lễ tại giáo xứ này với cô bé gái mới 13 tuổi là Anne Marie. Trong thánh lễ, cung cách thành kính và sốt sắng tham dự thánh lễ của Anne Marie đã khiến một người lạ mặt ngạc nhiên chú ý. Sau thánh lễ, cha sở mời mọi người hiện diện đi ăn tối chung, và thế là mọi người có cơ hội làm quen với nhau. Người lạ mặt nói trên tự giới thiệu là Marco Pensanelli, người Ý, sang Hoa Kỳ nghiên cứu thêm về khoa học hành tinh. Trong bữa ăn, Marco đứng dậy phân phát cho mọi người vài truyền đơn, mời tham dự buổi gặp gỡ, gọi là trường học cộng đoàn. Bà Christine nhìn xuống cuối tờ giấy, thấy có ghi những hàng chữ, hiệp thông và giải phóng. Bà nín thở nghẹn ngào, cuộc tìm kiếm kéo dài bao năm đã đi đến đích điểm. Vòng tròn định mệnh đã đạt tới điểm giao thoa. Từ đó, bà Christine không ngần ngại dấn thân tham gia mọi hoạt động của nhóm hiệp thông và giải phóng đầu tiên trên đất Mỹ. Mặc dù phải lái xe đi suốt 2 tiếng đồng hồ, hay các thành viên khác chỉ đáng tuổi con bà. Dần dần, các con bà Christine cũng bị thu hút bởi lý tưởng của phong trào hiệp thông và giải phóng, nhất là qua mẫu gương cuộc sống thật khoáng khoáng và đầy tự do của Marco Pensanelli, thường được mệnh danh là ống nhòm. Năm 1987, cha Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng, sang California. Gia đình Bacic vốn hay đọc nghiến ngấu bao nhiêu quyển sách của cha viết, nay được gặp cha lần đầu. Ngạc nhiên lớn nhất của họ là sự kiện cha Giussani, theo truyền thống Italia, thường ký tên là Don Giussani trong mọi tác phẩm xuất bản, khiến cho cả gia đình Bacchit nghĩ rằng Don là tiếng gọi tắt của tên Donan, chứ không biết đây là một danh xưng kính cẩn gọi chức linh mục bên Italia. Bà Christine rất vui sướng và nghĩ rằng chính Đức Maria đã dẫn cho cả gia đình họ đến gặp gỡ phong trào tông đồ này. Theo sự ủy thác của cha Giussani, Chris và Damian, hai người con trai lớn của bà Christine, đứng ra thành lập cộng đoàn hiệp thông và giải phóng trong giới đại học đầu tiên tại Hoa Kỳ. Ngày nay, dù đã trên 50 tuổi, bà Christine vẫn hoạt động mạnh mẽ trong phong trào này. Bà vừa lấy xong mảnh bằng đại học và làm việc với giới trẻ bị bệnh tâm thần. Ngoài thời gian làm việc, bà vẫn bay khắp Đông sang Tây để nói về Đức Kitô và về phong trào hiệp thông và giải phóng. Nhờ nhiệt tâm tông đồ của bà, đã có nhiều người được trở về với giáo hội và với cuộc sống đức tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.